Phóng sự đặc biệt.
Xin chào chị Dương Thị Tân ạ. Chúng tôi được biết ngày hôm qua chị và cháu Dũng tiếp tục đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An để yêu cầu họ trả lời về kết quả cái thư mà gia đình đã khiếu nại về trường hợp anh Du Cầy Nguyễn Văn Hải hiện nay đang trượt thực trong tù, đã bước sang ngày thứ 31 rồi, tình hình rất là nguy ngập. Xin chị cho biết tình hình chị đã đến, họ đã trả lời như thế nào ạ?
Vâng, chính xác là ngày hôm qua là ngày thứ 31 ông Hải trượt thực. Gia đình chúng tôi rất là lo lắng nên đã lại đến Viện Kiểm sát Nghệ An để yêu cầu họ trả lời về cái lá đơn của chúng tôi gửi của ngày trước. Nhưng mà người tiếp chúng tôi là phó chánh văn phòng 4 của Viện Kiểm sát Nghệ An nói với chúng tôi rằng là họ đã gọi điện thoại và xét thấy rằng họ phía trại giam không vi phạm luật pháp lý. Nhưng tôi có hỏi họ là nếu nơi này là nơi nào? Đây là Viện Kiểm sát Nhân dân nơi có quyền kiểm tra giám sát những cái việc làm của những cái cơ quan hành pháp. Và đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải là khiếu nại người ta giam giữ ông trái pháp luật, người ta bức hại, người ta phân biệt đối xử ông ở trong tù. Mà anh chỉ bằng một cuộc điện thoại, anh gọi cho cái nơi mà ông Hải tố cáo để hỏi về tình hình. Thì tôi nghĩ là đây có phải là một cái sự quan liêu thiếu hiểu biết, kể cả là cái nghiệp vụ của anh cũng không có. Anh làm thì ông ta cũng ông nói với phần linh tinh, rồi sau đó thì ông ta nói là chúng tôi đang chuẩn bị yêu cầu họ gửi hồ sơ sang đây, chúng tôi khi mà chúng tôi nghiên cứu hồ sơ xong chúng tôi sẽ cử người rồi chúng tôi sẽ điều xe thì mới đi được. Lúc bây giờ thực sự là cái bức xúc của tôi nó tràn đầy, tôi bảo anh nói như là một cái con người không có cảm xúc, anh không có lương tri một con người, mạng sống của người ta mà bây giờ tính từ giờ từng phút mà anh nói là chờ gửi đơn anh xem xét rồi anh mới cử người, anh mới điều xe. Thì đây là một cái con người không có tình người, không có đạo đức, không có nghiệp vụ. Thì tôi cũng nói họ ở đó như thế, nhưng mà rốt cuộc thì cũng ngồi chờ ra anh ạ. Họ bảo thì bây giờ chúng tôi phải trình tự thế này, trình tự thế kia theo luật pháp. Thế tôi bảo đây không phải là cái lúc mà để các anh trình tự. Mà các anh, đây là mạng sống của con người, tính từng giờ, từng phút chứ không phải tính từng ngày nữa. Mà các anh vô cảm như thế này, tôi khẳng định khi mà ông Nguyễn Văn Hải thân nhân của tôi chết thì rất khoát nơi này sẽ là nơi đầu tiên tôi mang xác ông Hải đến đây. Thì một cái giọng có vẻ rất là thách đố, đấy là việc của chị thôi. Và sau đó bỏ đi. Tôi nghĩ là một cái người mà đã ở một cái chức phó phòng để giải quyết những cái vụ việc về giam giữ kẻ phạm mà dám nói với dân một cái cách nói mà rất là vô cảm, rất là vô trách nhiệm. Và sau đó thì mẹ con tôi cũng đành chờ đến hôm nay, nhưng mà từ sáng đến giờ bây giờ là đến giữa trưa rồi, mưa cũng vừa mới hơi rứt một chút xíu thì buộc phải đợi đến đầu giờ chiều lại đến để tiếp tục sang đấy xem người ta trả lời tôi như thế. Nếu không có những cái động thái gì từ phía họ thì chúng tôi buộc phải có những hành động tích cực hơn nữa, mà có thể là sẽ có những hậu quả xảy ra. Thì thực sự mà nói, chúng tôi không còn cách nào khác. Với một cái chính quyền độc tài, độc đảng mà vô cảm, coi thường mạng sống con người, nhất là những người tù như ông Hải, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng không còn cách nào khác, buộc phải chấp nhận mất mát một cái gì đó để đổi lấy chuyện này. Thì tôi cũng nói trước để anh em bạn bè gần xa biết là chúng tôi sẽ phải có những biện pháp tích cực hơn nữa về việc này vì mạng sống của ông Hải.
Thưa chị, mạng sống của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang bị đe dọa một cách cực kỳ nghiêm trọng. Sức khỏe của anh đang ngày càng suy kiệt khi đã bước sang ngày thứ 31 cuộc tuyệt thực. Chị có lời kêu cứu gì gửi tới đồng bào trong và ngoài nước và dư luận quốc tế không ạ?
Vâng, bây giờ chỉ còn một cái cách duy nhất là dư luận quốc tế và sức ép từ phía bên ngoài lên chính quyền Việt Nam, cũng như là nhân cái chuyến thăm của ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ. Tôi rất là mong cái sự lên tiếng, cái sự ủng hộ của đồng bào hải ngoại cũng như thân nhân bạn bè anh em gần xa cùng chúng tôi tranh đấu đòi lại mạng sống cho ông Hải, rất là gây sức ép lên cái việc mà Hoa Kỳ có thể làm tới lại Việt Nam trong tương lai.
Thưa chị, hôm qua ngày 23 tháng 7, tại cuộc họp báo ở tiền đình Quốc hội Mỹ, các dân biểu Mỹ đã công bố các bức thư khẩn thiết kêu gọi của gia đình các tù nhân lương tâm, trong đó có của chị và cháu Dũng, kêu gọi quốc tế can thiệp khẩn cấp để cho cuộc tuyệt thực của Điếu Cày có thể chấm dứt và những kiến nghị của ông có được giải quyết. Chị có cảm xúc gì trước những tình cảm này của dư luận quốc tế và bà con trong nước đối với anh Đức Cày ạ?
Vâng, vì là cái đường xá xa xôi cách trở, tôi không có phương tiện để cập nhật những cái thông tin như anh nói. Nếu quả đúng là thư kêu cứu của mẹ con tôi lên cộng đồng quốc tế cũng kiến nghị ra Quốc hội Hoa Kỳ mà đã được chấp nhận, thì đây thực sự là một cái tin vui để cho gia đình tôi cũng như là gia đình các cái tù nhân lương tâm khác phấn khởi, và tinh thần của những người tù đó cũng được nâng lên, hòng chống chọi lại những cái việc giam giữ hà khắc và chờ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi rất là mừng. Bây giờ tôi mới biết là tôi có thể cập nhật cái thông tin ấy từ đâu anh nhỉ?
Thưa chị, hiện nay trên các trang mạng đều đã đưa ạ. Trên radio Chân Trời Mới, trên diễn đàn Chân Trời Mới đều vừa đưa xong ạ.
Dạ vâng.
Trên Việt Info EU cũng vừa đưa đấy ạ.
Mẹ con tôi cũng mong mỏi một cái điều như thế này nữa anh ạ. Cũng nếu mà thông qua anh và chuyển đến bạn bè cứ gần xa cũng như đồng bào hải ngoại, thì chúng tôi mong có những cuộc biểu tình mạnh mẽ để gây được sự chú ý và sức ép lên cái chuyến đi của ông Sang, để chấm dứt được cái tình trạng của nhà cầm quyền này đang đàn áp lên những cái người tù chính trị, và nhất là để chấm dứt ngay cái tình trạng tuyệt thực của ông Hải, hòng cứu lấy mạng sống của ông. Vì ông chỉ ngừng tuyệt thực khi có sự giải quyết thỏa đáng từ phía nhà cầm quyền cũng như là từ phía trại giam, không ép buộc người ta những cái điều vô lý trái pháp luật nữa. Ông đã nói rõ cái chuyện đó. Thì mong anh có thể thông qua truyền thông và thông qua những cái kênh thông tin khác giúp đỡ mẹ con tôi cái việc này.
Thưa chị, vào 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều mai 25 tháng 7 theo giờ Washington, cộng đồng người Việt tại Mỹ sẽ có một cuộc biểu tình lớn trước Nhà Trắng để yêu cầu ông Trương Tấn Sang phải có biện pháp giải quyết tích cực cái vụ việc đối với các tù nhân lương tâm, và áp lực với Tổng thống Mỹ kiến nghị ông Trương Tấn Sang phải giải quyết vấn đề về nhân quyền ạ. Trong đó có vấn đề là Điếu Cày là người được nêu tên đầu tiên trong danh sách kiến nghị của những người biểu tình ngày mai ạ. Xin báo để chị biết rõ như vậy ạ.
Xin
chia sẻ cùng chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Chí Dũng, và mong rằng là kiến nghị của anh Điếu Cày sớm được thực hiện. Xin cảm ơn chị và cháu Dũng ạ.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh.
Xin chào chị.